để tôi bước vào một bài giảng sáng hôm nay là lời cầu nguyện đầu năm hay là cầu nguyện đầu năm, lời cầu nguyện đầu năm. Đầu năm chắc chắn là quý vị và tôi có một cái mục tiêu để cầu nguyện. Và tôi đưa bốn cái mục tiêu đó ra, quý vị có thể có nhiều mục tiêu khác, nhưng mà cầu nguyện đầu năm rất quan trọng để đặt cái khuynh hướng để chúng ta đi. Chúng ta cần hơi thở như thế nào thì chúng ta cũng cần cầu nguyện như thế. Quý vị hiểu hiểu ý không? Quý vị nghe câu đó nhưng mà thế tôi hơi thở tôi cần rồi, nhưng mà nín thở một cái là tôi thở không được, là tôi chết thôi. Nếu mà so sánh hơi thở với cầu nguyện, mà thiếu sự cầu nguyện thì mình sẽ chết. Sẽ chết, cho nó là chết, là chết mất đời đời đó, đời sống tâm linh mà đời sống thực thể luôn đó. Thì quý vị mới thấy cái quan trọng. Nếu quý vị nói là nếu hơi thở quan trọng thì cầu nguyện cũng văn quan trọng. Nếu hơi thở quan trọng vô khỏe chúng ta, cầu nguyện cũng quan trọng cho đời sống tâm linh chúng ta. Cho nên cầu nguyện phải bắt đầu đầu ngày và cuối ngày và trong tất cả mỗi giây phút trong ngày. Every time, lúc nào cũng cầu nguyện hết. Không cầu nguyện không phải nhất thiết là chúng ta phải quỳ gối xuống, chúng ta phải đọc một câu kinh thánh rồi hát bài thánh ca không. Bất cứ lúc nào chúng ta cầu nguyện. Cầu nguyện là gì? Là trò chuyện với Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời cầu nguyện là như thế. Không phải là cầu nguyện là chúng ta biết riêng là cái giờ này là giờ cầu nguyện, cái giờ này là giờ đọc kinh thánh, cái giờ này là giờ làm việc không. Cầu nguyện tất cả từng giây phút trong đời sống chúng ta. Nếu có Chúa trong đời sống chúng ta thì chúng ta sẽ càng ngày giống như Chúa hơn. Đôi khi nhiều điều chúng ta làm không hoàn tất được, nhưng mà chỉ có cầu nguyện mới hoàn tất được. Nhiều khi chúng ta làm hết mọi sự, chúng ta nghĩ là khi mà mình làm á là mình làm, nhưng mà khi mà chúng ta cầu nguyện thì Chúa làm việc. Cho nên cầu nguyện là điều rất quan trọng trong cuộc sống chúng ta. Cho nên đừng có để cho lời cầu nguyện chúng ta một cách đơn sơ, nhưng mà phải đi sâu sắc. Đừng để cho lời cầu nguyện chúng ta nó mông lung, nó không có cụ thể chút nào. Phải đi sâu vào cái tư tưởng đó. Đừng để lời cầu nguyện chúng ta nó không có giá trị. Nghĩa là nhiều lời cầu nguyện chúng ta giờ này phải cầu nguyện cho nên tôi cầu nguyện cho có thôi. Có bao giờ mà bạn bè nói chuyện với nhau mà cầu nguyện cho có không? Chắc mà tôi quen cô nào mà nói chuyện như vậy chắc cô gạt cái telephone rồi. Chúng ta phải tâm tình, chúng ta phải mong muốn, chúng ta phải cầu xin từ đáy lòng chúng ta. Ở trong sách Jeremy đoạn 29 câu số 13, lớp học kinh thánh chắc là thuộc lòng câu này phải không? Jeremy đoạn 29 câu số 13, bà Nghĩa, ngày xưa bà học về kinh thánh nhớ không? Jeremy đoạn 29 câu số 13 như thế nào gì? Nếu chúng ta làm gì? Các ngươi sẽ tìm ta và sẽ gặp được khi các ngươi gì? Tìm kiếm ta hết lòng. Nếu chúng ta cầu nguyện với Chúa hết lòng thì không có điều gì mà Chúa đáp lời cầu nguyện cho chúng ta. Cho nên cầu nguyện đầu năm là gì? Chúng ta có cầu nguyện hết lòng hay không? Cầu nguyện cái sức khỏe có cầu nguyện hết lòng hay không? Chúng ta nói nhiều khi tôi nói có chứ. Thứ nhất, bây giờ tôi có 3-4 lời cầu nguyện cho quý vị và tôi đây. Thứ nhất là vấn đề sức khỏe, tại vì tôi nghĩ rằng Hội Thánh chúng ta có một số người lớn tuổi, cho nên điều đầu tiên mà nó muốn cầu nguyện điều gì thì ai cũng muốn nói là tôi cầu nguyện cho sức khỏe. Quý vị lớn tuổi muốn cầu nguyện sức khỏe ha. Bây giờ coi Chúa dạy chúng ta như thế nào. Ở trong Thi Thiên 30, Chúa có xem sức khỏe là điều quan trọng hay không? Chúng ta nói có. Nhiều giáo phái ngày hôm nay họ xem sức khỏe không phải liên quan đến tâm linh, đời sống thuộc thể riêng, đời sống thiêng liêng riêng. Họ cho rằng thể xác này là tội lỗi, nhưng mà tâm linh là thánh thiện. Cho nên từ khi mà triết lý của Hy Lạp đưa ra cả 3.000 năm trước thì nhiều giáo phái đi vào cái đường phương pháp này. Nhưng mà đạo Chúa không. Đời sống tâm linh, đời sống sức khỏe nó đi đôi với nhau, không có phải tách biệt ra. Ở trong Thi Thiên 30 câu số 2 nói rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời ơi, tôi kêu cầu cùng cha và Chúa chữa lành tôi. Ok, cho nên câu kinh thánh có rất nhiều câu giống như là vua David nói: kêu cầu thì Chúa sẽ chữa lành. Bây giờ tại sao mà nhiều người nói rằng tại sao chúng ta kêu cầu mà Chúa không chữa lành? Ok, Chúa hứa chúng ta trong Thi Thiên 147 Thi Thiên 147 câu số 3 như thế này, cái này là lời hứa của Chúa nha. Thi Thiên 147 câu số 3 có chép như thế này: chữa lành người có lòng đau thương và bó vít của họ. Cái là Chúa sẵn sàng chữa lành chúng ta. Chúng ta khi mà bệnh hoạn kêu 911 là cái xe cứu thương đến trong vòng mấy phút, 10 phút, 15 phút. Nhưng mà khi mà chúng ta cầu nguyện Chúa, đó là lời cầu nguyện chúng ta chưa ra khỏi miệng mình là Chúa chữa lành mình liền à. Nhưng mà tại sao có những lúc mà chúng ta không thể chữa lành? Nhưng mà Chúa Giêsu đã hứa chúng ta này, Chúa Giêsu xuống trần gian này, quý vị biết không? Điều Chúa Giêsu làm nhiều nhất là gì? Ở trong Ma-thêu đoạn 9, câu số 35. Ma-thêu đoạn 9, câu số 35. Đức Chúa Giêsu đi khắp thành các làng dạy dỗ trong nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ tật bệnh. Bao nhiêu tật bệnh? Các thứ, tất cả tật bệnh nào Chúa cũng chữa lành hết. Từ bệnh sida, bệnh tiêu đường, bệnh áp huyết, bị gì cũng chữa bệnh hết đó. Không có thể nào mà Chúa nói không bệnh nữa đó. Chúa nói là Chúa chữa lành hết. Tại sao con người chúng ta bệnh hoạn? Chúa nói rằng khi mà sau khi Chúa chữa lành rồi đó, Chúa nói sao? Đi, đừng phạm tội nữa. Tội là gì? Tội là gì? Một gian đoạn 3 câu 4 là tội lỗi là gì? Là trái luật pháp, nghĩa là điều răn dạy của Chúa. Mình trái răn dạy, lời răn dạy của Chúa thì gì? Là mình gặt hái bệnh tật thôi. Đúng không? Cho nên khi mà Chúa đã răn dạy chúng ta rồi mà chúng ta trái lợi thì chúng ta sẽ gặt hái bệnh tật. Nhưng mà Chúa tội nghiệp lắm, Chúa thương mình lắm, tới nỗi là Chúa tới Chúa làm phép lạ để Chúa chữa bệnh lại hoàn toàn, rồi mình đi ra sao? Mình tiếp tục tái phạm lại nữa. Làm sao chúng ta biết điều gì nên làm hay điều gì không nên làm? Trở lại những điều răn dạy của Chúa, thì bây giờ Chúa dạy chúng ta làm sao? Là Chúa dạy chúng ta làm sao là tất cả những gì trong Kinh Thánh dạy chúng ta cố gắng theo. Vấn đề đa số bệnh tật xảy ra là cuộc sống của mình, mà trong cái cuộc sống của mình là vấn đề ăn uống. Ngày hôm nay là thời kỳ cuối cùng là nhiều bệnh hoạn xảy ra vấn đề ăn uống. Dĩ nhiên về căng thẳng, dĩ nhiên về thiếu ngủ hay là làm việc quá độ, đúng. Những điều đó quan trọng. Nhưng mà tôi muốn tập trung vì thời giờ không có cho phép chỉ ăn uống. Chúa nói rằng đồ ăn của chúng ta ăn là cái gì thưa bà chị em? Là trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 29. Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 29 nói rằng Đức Chúa Trời lại phán rằng: này, ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hộp mà khắp mặt đất, và các loài cây xanh quả có hộp giống ấy sẽ là gì? Đồ ăn cho các ngươi. Nghĩa là sao? Chúng ta có trái cây, rồi gì nữa? Hạt và ngũ cốc. Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 29 có 3 thứ thôi. Đây là những thức ăn giúp đỡ cho tế bào của chúng ta. Cho tới khi sau con người phạm tội, Sáng Thế Ký đoạn 3 câu số 18. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu số 18 nói rằng: đất sẽ xanh trong gai và cây tạc lê, và ngươi sẽ ăn gì? Rau của đồng ruộng. Rau cải bước vô. Cho nên chúng ta có gì? Trái cây, hạt, ngũ cốc và rau cải. Đây là đồ ăn gì cho các ngươi? Quý vị để ý này, Chúa nói đây bốn thứ này là đồ ăn cho các ngươi, còn những thứ khác là gì? Không phải là đồ ăn. Cho nên khi mà tôi chia sẻ với những người bên Phật giáo là ăn chay là từ khi tạo thiên lập địa họ ngăn nhất vô cùng, không ai sáng lập hết đó. Đây là Đức Chúa Trời dựng nên. Cho nên không phải là tôi kêu gọi quý vị ăn chay, thưa bạn chị em, đây là Chúa kêu gọi chúng ta trở lại ăn uống theo đúng phương pháp để tránh tất cả tật bệnh. Nhân ở trong Phục Truyền Lục Lê Ký nói rằng nếu các ngươi làm theo những gì ta dạy thì ta sẽ không đổ những tai họa xuống, bệnh tật xuống giống như người Giúp Tô, đúng không? Chúng ta sẽ gặt hái những gì mà chúng ta đặt vào cơ thể chúng ta. Cho nên bốn thứ đó, nếu mà không phải thuộc về bốn thứ đó, có nghĩa là không phải là đồ ăn, nghe kỳ quá. It's not food. Không phải đồ ăn mà chúng ta đưa vào cơ thể của mình. là nó nguy hiểm vô cùng. Nếu không phải đồ ăn mà Chúa nói, mà chúng ta đưa vào cơ thể chúng ta, thì chúng ta sẽ bệnh hoạn. Bây giờ, quý vị có mua xe, quý vị đổ nước ngọt, soda, cà phê, rượu vô xe để lái không? Không. Thì tại sao mà vì thân thể này mà chúng ta đổ những thứ khác không phải là đồ ăn vào cơ thể này? Nó chạy đâu có được. Nó hư lên hư xuống. Ngày xưa tôi nhớ là có trại hè toàn quốc ở bên Yosemite. Gia đình của tôi sẵn sàng lái xe từ ở bên Phoenix, Arizona, lái tới Yosemite, chạy ngon, lái ngon lành, vô cái tí xăng, đổ xăng xong rồi ra lái, xe nó đi cà sụt. 2 tiếng đồng hồ sau, xe nó đứng. Vô cái chỗ mà sửa xe, họ mở ra hết, họ tìm nổi nó đâu. Ủa, anh đổ cái thứ gì trong bình xăng đây? Tôi nói tôi đổ xăng, nó không phải là xăng. Cho nên xe nó chết là tại vì không phải là xăng. Ngày hôm nay vậy nữa, cơ thể chúng ta vậy nữa, không phải là thức ăn mà Chúa nói là đâu đưa vào cơ thể này á, thì tại sao mà cơ thể mình cũng đi rụt rịch. Cho nên chúng ta cần phải biết rằng nếu chúng ta được Chúa ban phước cho sức khỏe thì Chúa sẵn sàng nghe lời và Chúa sẽ đáp lời. Nhưng mà Chúa nói hãy đi và đừng gì? Đừng phạm tội nữa. Cho nên khi mà bệnh á, là chúng ta phải biết nguyên do tại sao nó bệnh, chứ không phải tự nhiên nó bệnh. Những người trẻ tuổi mùa đông bận áo mỏng, bận áo dài cho nó đẹp, rồi về tối nó ho rồi sốt. Nó tại sao vậy? Nó tại vì không biết tại sao trời trúng gió. Không có trúng gì hết á. Tại chính mình á, chứ không phải hay đó. Mình không bận cho nó đè ấm cúng, mình muốn khoe ra cho nó đẹp thì tại sao mình trúng gió? Cho nên xuống bà chị em, đó là điều rất quan trọng trong cuộc sống mình. Cho nên Chúa muốn chúng ta làm theo đúng lời Chúa thì Chúa sẽ ban phước cho chúng ta. Chúa không bao giờ giữ những thức ăn ngon nhất để lành lại cho mình. Luca đoạn 11 câu số 13. Luca đoạn 11 câu số 13 nói rằng: vậy nếu các ngươi là người xấu còn biết con cái mình và cho con cái mình vật tốt thay, huống gì cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho. Có bao giờ mà cha mẹ quý vị cha mẹ này, có bao giờ mà đem ra bạn ăn, mình bắt đầu trước khi ra bạn ăn mình lấy một số đồ ăn giữ riêng cho mình không? Cái này của mẹ, con ăn đồ ăn dở, cha mẹ ăn đồ ăn ngon. Có không? Không. Cho nên đồ ăn mà Chúa ban phước cho chúng ta, thức ăn Chúa ban phước cho chúng ta là đồ ăn ngon nhất, tốt nhất cho sức khỏe mình. Còn những thứ kia không phải là đồ ăn. Dòm thấy nó đẹp đẽ, nó màu sắc, nhất là đồ ăn, thức ăn mà chúng ta thấy nó màu sắc giống như là xôi rồi, có màu tím, màu đen, màu xanh, cái màu tùm lum ấy nó. Nhưng mà thương bà cho em, cái màu không phải là cái màu thiên nhiên của Đức Chúa Trời. Đôi khi mình thấy cái màu nó đẹp là mình tưởng là nó tốt, cho mình không phải tốt. Hãy lấy cái màu sắc thiên nhiên của Đức Chúa Trời. Cho nên đừng ngó bên ngoài, hãy xem thức ăn mà Chúa ban phước cho là tốt đẹp hơn hết. Cho nên cái khẩu vị chúng ta rất quan trọng. Chúng ta hãy dựa vào những ăn uống 4 thức ăn mà tôi mới đề cập đó, thì cái khẩu vị mình nó sẽ thay đổi và càng ngày mình sẽ khỏe hơn. Tất cả bệnh tật trong cơ thể, những tế bào, quý vị biết tế bào không? Là nó hư. Thì bây giờ muốn bồi bổ tế bào đó sao? Là phải cho những nutrient, những thức ăn dinh dưỡng tốt để nuôi tế bào đó. Cho nên nó rất đơn giản. Mà nếu mà tế bào mình không được nuôi đó thì sao? Nó hư. Và không chỉ nó hư không, mà nó sẽ gì? Nó lan ra cho những tế bào khác, nó hư luôn nữa. Đúng không? Cho nên chúng ta phải xem điều đó là quan trọng. Thứ nhất là cầu nguyện sức khỏe. Thứ hai là cầu nguyện cho chúng ta đầy đủ. Đầy đủ. Tại sao tôi dùng chữ đầy đủ, thưa bà chị em? Ở trong Châm Ngôn đoạn 30 câu số 7 đến câu số 9. Quý vị cùng với tôi lật trong sách Châm Ngôn. Châm Ngôn được viết bởi vua Solomon. Châm Ngôn đoạn mấy? Đoạn 30 câu số 7 đến câu số 9. Kinh Thánh được chép như thế nào? Tôi có cầu Chúa hai điều. Xin chớ từ chối trước khi tôi thác. Thứ nhất, xin gia ra khỏi tôi lường gạt và lời dối trá. Chớ cho tôi nghèo khổ hoặc sự giàu sang. Hai điều thôi. Đừng cho tôi sao? Nghèo quá, mà đừng có cho tôi cũng giàu quá. Hãy nuôi tôi đủ vật thực cần dùng. E khi no đủ, tôi từ chối Chúa. Có đúng không? Nhiều người có quá nhiều, quên Chúa luôn. Mà rằng Đức Giê-xu, Đức Giê-hô-va là ai? Và thứ hai, và lại kẻ é tôi bị nghèo khổ, ăn trộm cắp và làm ô danh Đức Chúa Trời tôi chăng? Cho nên tôi nói cầu nguyện cho đầy đủ. Chúa muốn chúng ta giàu có không? Yes or no? Chúa muốn chúng ta giàu có hay không? Muốn không? Muốn chứ. Giàu đâu có phải là tội lỗi. Có giàu phải tội lỗi không? Không, không. Tại sao chúng ta biết ở trong 1 Timothy đoạn 6 câu 9 này. 1 Timothy đoạn 6 câu số 9. Nhiều người tưởng là giàu là tội lỗi, cho nên những người mà giàu có là mình cho đó là bịp bộm hay gian gian lặng, cho nên chứ chắc phải. Giàu có gì mà là sai đâu. 1 Timothy đoạn 6 câu số 9. Tôi đọc câu số 8 với câu tới câu số 10 luôn đi. 1 Timothy đoạn 8 câu 10 tới câu 10. Như vậy, miễn là đủ ăn, đủ mặc thì phải gì? Thỏa lòng. Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt xa vào sự cám dỗ, mắc bẫy do ngã trong nhiều sự tham muốn vô ích, thiệt hại kia và sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Câu số 10, chính yếu, gạch đích cái câu này. Bởi chưng sự tham tiền là cội rễ mọi điều ác, còn kẻ đi theo đuổi nó là bội đạo chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Giàu có phải là sai không? Không. Nhưng mà mình tham giàu có, đó là cội rễ. Chúng ta nên cầu nguyện là chúng ta nên giàu có không? Tôi cũng không biết cái điều đó. Vua Salomon có cầu nguyện là tôi sẽ giàu không? Mà ông có giàu không? Có. Ông cầu nguyện có sự khôn ngoan của Chúa, có ngày cầu nguyện có Chúa thì mình sẽ giàu à. Giàu sang Chúa sẽ ban phước cho. Cho nên tốt nhất là quý vị đừng nên cầu nguyện làm sao chúng ta giàu có. Chúa biết mỗi người trong chúng ta, khi chúng ta giàu có, chúng ta dễ dàng quên Chúa. Và ý lại đồng tiền chúng ta kiếm được là do bởi hai bàn tay của chúng ta. Mà đừng có nghèo quá. Có những người nghèo quá Việt Nam qua đây nghèo quá. Nghèo quá thôi xin tiền chính phủ, rồi đi ra tiệm nail làm tiền mặt. Mình nghèo quá sao? Bắt đầu mình nghĩ nhiều cái phương pháp để gì? Gian lận. Hay là mình vô tiệm, thôi thấy nhiều quá thì mình lấy một tí không sao đâu. Người giàu xài không hết, mình lấy một tí không sao đâu. Không được. Đừng để nghèo quá vậy nữa. Cho nên cầu nguyện làm sao chúng ta có đầy đủ. Chúa không bao giờ muốn chúng ta quá giàu mà chúng ta xa Chúa. Hồi nãy tôi nói rằng ngày hôm nay gia đình quý vị sao? Chúng ta cũng muốn giàu có để mắc hạnh phúc không? Không. Thà nghèo khổ mà được ấm cúng gia đình còn hơn hết. Mình sẵn sàng giao phó hết tất cả tiền bạc nuôi kẻ nghèo nàn và dâng cho Chúa hay không? Thưa bà chị em, nếu mà chúng ta sẵn sàng, có nghĩa là chúng ta không trông cậy sự giàu sang đó. Tôi thấy một số người theo Chúa, nhất là người Mỹ, Chúa ban phước cho họ cuộc sống và Chúa cho họ đầy đủ họ sống. Trước khi họ nằm xuống, họ làm một cái tờ will giao phó hết tất cả những gì họ dựng nên qua bàn tay của mình giao cho công việc của Chúa. Đôi khi người Á Châu chúng ta, thôi Chúa ơi nhiều quá, đẩy con dành cho con của con, cháu con. Chúng ta quên rằng á, tôi muốn nói thêm cái tư tưởng này là ý của tôi, nhưng mà ý Kinh Thánh. Nếu chúng ta muốn cho cháu mình có gì sai không? Không. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng 1/10 là thuộc về Chúa. Trước khi quý vị cho con cái của mình tất cả tiền bạc, xe cộ, nhà cửa, quý vị làm gì? Đây là 1/10 của Chúa nha. Con không được đụng đến. Tôi không muốn ai, quý vị có làm điều đó không? Nhớ điều đó nha. Tại vì của Chúa, nếu mà chúng ta lấy 1/10 của dân, chúng ta là gì? Là kẻ gì? Ấn trạng trộm, amen. Kinh Thánh nói chứ không phải tôi nói. Cho nên rõ ràng, cho nên và chúng ta hãy cầu nguyện cho đầy đủ trong đầu năm. Đầy đủ, đầy đủ là bao nhiêu mới đầy đủ? Đầy đủ thôi. Quý vị biết đầy đủ như thế nào? Chúa muốn chúng ta đầy đủ, không cần thiết. Những gì chúng ta cần thiết thì Chúa cho, những gì chúng ta cần thiết thì Chúa không cho. Cho nên chúng ta hãy sống làm sao sáng dành Chúa. Chúa là đấng giàu nhất trên thế gian vũ trụ, mà Chúa sẵn sàng bỏ hết để cứu chúng ta. Quý vị sao? Quý vị có tiền, quý vị bỏ hết để cứu người khác không? Tại sao phong trào Cơ Đốc Phục Lâm chúng ta phát triển ngày hôm nay? Tại vì rất nhiều người tiền phong. Nếu quý vị có xem cái DVD mà tôi ra không? coi xem DVD, hãy rao truyền chưa? Họ sẵn sàng hy sinh, bỏ hết tất cả, bán nhà cửa, dùng số tiền đó để truyền bá danh Chúa. Ngày hôm nay chúng ta mới hơn 20 triệu tín đồ, tại vì những người đó làm gương. Nếu chúng ta muốn hội thánh chúng ta phát triển, nếu chúng ta muốn phong trào Cơ Đốc Phục Lâm phát triển, làm sao? Chúng ta cần phải không chỉ hy sinh thời giờ, nhưng mà hy sinh gì nữa? Tiền bạc. Chúa cho chúng ta tiền, không phải là chúng ta cần. Ngài quý vị ăn mấy bữa cơm? 20 bữa cơm hả? Không, 3 bữa cơm. Quý vị ở được mấy căn nhà? Một thôi. Lái được mấy chiếc xe một lúc? Một. Cho nên tiền bạc Chúa cho nên chi? Để giúp đỡ người khác. Người nói, ủa tại sao mà công kia, nếu mà tôi được triệu phú giống như ông Trần Phong thì tôi sẽ cho tiền. Quý vị biết không? Tại sao Chúa không cho mình triệu phú? Tại vì Chúa biết rằng mình không dân giống như ông Trần Phong. Ông Trần Phong sẵn sàng ký giấy nhà hơn cả triệu đô la ở ngoài nước biển cho Chúa hết. Nếu mà chúng ta sẵn sàng làm điều đó thì Chúa sẵn sàng đổ ơn phước chúng ta. Tại vì tất cả tiền bạc Chúa cho chúng ta là sao? Giúp đỡ về công việc cứu linh. Cho nên nhớ điều đó, chứ không là chúng ta trước tất cả của cải ở trên trần gian này khi Chúa trả lại, chúng ta đem được lên thiên đàng không? Không, tôi nhớ có một người kia, 75, xảy ra phải đi chạy ra khỏi nước Việt Nam, đem biết bao nhiêu tiền, về Mỹ mình đổi. Đem cả vali tiền, giấy bạc, cả trăm, cả ngàn đô la, qua đây đổ bao nhiêu, đổi ra được có 2 đô la. Ủa tôi đâu có biết gì, có 2 đô la. Bây giờ quý vị trứa hết tất cả của cải, đem lên trời đổi tiền ra. Chứ nó bao nhiêu? Cái đó có 1 xu rồi con. 1 xu thôi làm gì? Cho nên tiền mình có ngày hôm nay sao? Mình dùng cho công việc cứu linh, giúp đỡ cho con cái, giúp đỡ cho những người nghèo nàn. Đó là mong ước của Chúa, chứ không phải là chúng ta giàu có là Chúa đổ ơn phước là chúng ta không làm gì với cái số tiền đó. Vì nhớ điều đó nha. Cho nên Chúa nói là phần 10 là phải là Chúa rồi, còn của dân là cái gì? Rồi tất cả chúng ta mà thấy không cần, chúng ta dâng cho Chúa công việc của Ngài. Cho nên cảm tạ Chúa là con cái của Chúa đã biết cái tư tưởng đó. Điều thứ ba, cầu nguyện thứ nhất là sức khỏe, thứ hai là công việc cho đầy đủ, điều thứ ba là cầu nguyện cho gia đình. Quý vị có nguyện cho gia đình mình không? Nha, cầu nguyện gia đình. Gia đình có quan trọng không? Ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 10 câu số 2. Công vụ các sứ đồ đoạn 10 câu số 2. Tại sao những người theo Chúa mà họ xem gia đình quan trọng? Nhớ nha, người chủ gia đình phải làm sao tất cả những người trong gia đình đều theo Chúa. Đó là mục tiêu của mình. Công vụ các sứ đồ đoạn 10 câu số 2 nói rằng, người vẫn là đạo đức, đó là người chủ gia đình, cùng cả nhà đều kính sợ Đức Chúa Trời. Làm sao cả nhà kính sợ Đức Chúa Trời? Thì chúng ta phải có dịp cầu nguyện với nhau, thông công với nhau, lễ bái gia đình. Khi mà chúng ta đặt cái điều đó quan trọng trong gia đình, thì chúng ta sẽ gìn giữ gia đình. Gia đình là món quà quý nhất Chúa ban phước cho chúng ta. Đừng bao giờ đổi với bất cứ người nào hay là vật gì. Tôi nói sơ sơ quý vị hiểu tôi nói. Đôi khi chúng ta không thấy quan trọng, cho nên chúng ta sẵn sàng bỏ. Cho nên ngày hôm nay nhiều người thay chồng đổi vợ quá dễ dàng, giống như là những người Hollywood. Chúng ta không thể nào, chúng ta phải xem gia đình Chúa ban phước rất quan trọng. Khi mà Sáng Thế Ký đoạn 2 câu số 24 nói rằng người nam người nữ kết hợp nhau thằng gì? Thằng một mà thôi. Khi mà chúng ta tách rẽ ra đó là không phải phương pháp của Chúa. Những gì mà Chúa hợp nhau lại thì không ai có thể phân rẽ ra. Satan là người rất giỏi về vấn đề muốn phân rẽ ra. Phân rẽ gia đình, phân rẽ hội thánh, phân rẽ anh chị em, phân rẽ tùm lum hết đó. Tại vì nó phân rẽ ra thì sẽ giết từng người một. Cho nên chúng ta phải cầu nguyện làm sao mà cho gia đình chúng ta được cứu còn hơn là được giàu có. Cầu nguyện cho gia đình chúng ta được hạnh phúc còn hơn là thành công. Cầu nguyện cho gia đình chúng ta hiệp một còn hơn là chia rẽ. Đó là điều chúng ta cần phải cầu nguyện hàng ngày. Đầu năm mỗi ngày thương bà chị em. Tại khi mà một gia đình mà chia rẽ rồi đó, không thể nào mà làm sáng danh Chúa được hết. Gia đình là một hình ảnh thiên đàng hạ giới. Nếu gia đình không hâm cúng á, làm sao người ta biết đó là thiên đàng? Hội thánh vậy nữa, nếu hội thánh chia rẽ, làm sao người ta biết đây là nơi có thiên đàng? Cho nên trong hội thánh chúng ta phải hiệp một. Nếu gia đình hiệp một thì hội thánh sẽ hiệp một. Giống như tôi nói rằng, nếu tín đồ khỏe mạnh thì hội thánh mới khỏe mạnh. Vị nghe nghe nói không? Nếu hội thánh bệnh thì cả hội thánh, nếu một người bệnh thì cả hội thánh bệnh. Nếu một hảo thánh mà khỏe mạnh thì cả nhà thờ khỏe mạnh. Giống như đã nhỉ, nếu gia đình đoàn kết thì cả hội thánh sẽ đoàn kết. Cho nên nó liên quan với nhau, thương bà chị em, nó đoàn kết với nhau. Cho nên chúng ta hãy xem điều đó rất quan trọng. Sẽ tăng ngày hôm nay tìm mọi cách, tìm mọi cách để làm sao phân rẽ gia đình chúng ta, và không giống như gia đình giống như trong hội thánh nữa. Cho nên chúng ta hãy xem điều đó là rất quan trọng. Điều thứ tư là điều cuối cùng, cầu nguyện cho đời sống tâm linh chúng ta. Cha mẹ khuyến khích con đi học trở thành bác sĩ, kỹ sư, mà hầu như tôi chưa bao giờ nghe nó một người nào cầu nguyện làm sao cho con của mình trở thành mục sư. Cho nên quý vị hỏi tại sao mà nhà thờ không có đủ mục sư đó? Là tại vì quý vị không có cầu nguyện. Có cầu nguyện cho tao nó mục sư không? Thanh niên nào vô đây là con à, con học gì gì nghe nó mục sư nó thôi thôi không được đâu. À, con vô ngành mục sư là sẽ làm dâu trăm họ, không đủ tiền sống đâu. Ờ, không thưa bạn chứ em. Chúng ta phải khuyến khích đời sống tâm linh của mọi người. Bây giờ câu kinh thánh để giúp đỡ cho quý vị trong Matthew đoạn 26 câu số 24. Matthew 26 câu số 24 được chép như thế này. Xin lỗi, Matthew đoạn 26 câu số 41. Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sẽ sa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Đây là đoạn 26 cuối của sách Matthew. Có nghĩa là nói là thời kỳ cuối cùng, cuối cuộc đời chúng ta sẽ nhiều sự cám dỗ. Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo chúng ta sa vào cám dỗ. Đôi khi chúng ta không nghĩ đời sống tâm linh chúng ta quan trọng. Tôi nghĩ chúng ta nghĩ thứ bảy thôi. Không, mỗi ngày rất quan trọng. Cái lịch trình mà ta phát ra cầu nguyện đó, đâu có phải là cầu nguyện một thứ bảy cầu nguyện không đâu. Cầu nguyện mỗi ngày, đọc kinh thánh mỗi ngày. Đời sống tâm linh chúng ta cần phải trao dồi mỗi ngày. Nếu mà không có bánh ba na từ trời đó, làm sao nuôi được đời sống tâm linh chúng ta? Hầu như chúng ta đọc nhiều sách báo hơn là đọc kinh thánh. Hầu như chúng ta xem phim ảnh nhiều hơn là xem phim về Chúa. Hầu như chúng ta nghe những bản nhạc ngoài đời nhiều hơn là những bản nhạc thánh ca. Có phải không? Cho nên chúng ta chiêm ngưỡng những gì ngoài đời chừng nào đó thì sao? Là chúng ta sẽ gần giống như ngoài đời chừng đó. Hãy dành hết thời giờ của mình, tính từng giây từng phút. Không phải là tôi nói quý vị không nên, những người tuổi trẻ không nên nghe những bài nhạc yêu đương, có nghĩa là sai hết đó. Nhưng mà nghe hoài mình cũng sẽ mệt. Mình nghe rồi mình thấy nó thất tình, rồi khóc lóc, rồi thương anh, thương em, bỏ anh, bỏ em, mệt lắm. Mình nghe những gì mà tích cực, chứ mình nghe tiêu cực là sao? Mình sẽ trở thành tiêu cực. Cho nên chúng ta phải tập trung hết tất cả. Bao nhiêu phút quý vị đọc kinh thánh so sánh bao nhiêu phút quý vị đọc sách, sách báo, magazine, nhật báo, bao nhiêu thì giờ quý bỏ lên, thì giờ lên Facebook, lên YouTube, bao nhiêu? So sánh đi, nếu quý vị mà bỏ bằng thì giờ kinh thánh với thì giờ quý vị xem bên ngoài đó, là amen quý vị sẽ trao dồi. Tôi nghe nó bằng thôi chứ đừng nói là nó hơn. Chúng ta hãy thay đổi cái thời giờ chúng ta thì đời sống chúng ta sẽ thay đổi. Biết bao nhiêu người bỏ thời giờ lên Facebook không biết, ngồi đó 3-4 tiếng đồng hồ. Nếu mà 3-4 tiếng đồng hồ quý vị đọc được mấy sách kinh thánh rồi đó. Hãy để ý điều đó. Tôi chia sẻ với quý vị nè. Ngày xưa đó người ta nói đọc nhiều sách không biết nhiều, mà đọc những bộ sách khoa thì biết tất cả. I rather read one book to know everything than read only one book to different subject. Quý vị hiểu ý không? Một sách mà bao gồm tất cả, tâm lý học cũng có, vạn vật học cũng có, đúng không? Cơ thể học cũng có, cái gì đầy đủ hết. Đây sách bách khoa đây. Đọc một sách là biết hết tất cả. Cho nên sự khôn ngoan bắt đầu sao? Là đọc kinh thánh. Nếu chúng ta muốn có sự khôn ngoan. Cho nên cầu nguyện thêm cái này nữa, đời sống tâm linh chúng ta, chúng ta làm sao có mắt kính nè. Không phải mắt kính thiên nhiên, nhưng mà mắt kính tâm linh. Để khi chúng ta đeo vô, nếu mà chúng ta không đeo không, chúng ta thấy, tôi không thấy ai là ai đó. Tôi biết áo đỏ, trắng, áo vàng, tôi không biết ai hết. Nhưng mà đeo vô tôi mới phân biệt. Cho nên ngày hôm nay chúng ta cần có mắt kính thiêng liêng, để bất cứ gì chúng ta thấy đó, chúng ta biết cái nào trúng, cái nào sai. À, cái đường này đi, có billboard, nó quảng cáo rượu chè, thôi không đi đâu nữa. Đúng không? Chúng ta phải phân biệt nào đúng, nào sai. Nếu mà chúng ta không phân biệt, có nghĩa là quý vị không có đeo cái mặt mắt kiến thiêng liêng lên. Cho nên chúng ta không phân biệt, chúng ta xem những cuộn phim đó, chúng ta không phân biệt cuộn phim này nó tốt cho mình hay là không tốt cho mình. Đa số là phim rated R, PG là không tốt cho mình, nhưng không phải bị bỏ hết. Nhiều cuộn phim không tốt cho mình, mình nghe hoài, hay là sách báo vậy đó, đọc những cái magazine. Nhiều người không biết là quý bà chắc thích đọc magazine lắm, bên Mỹ đọc magazine về vấn đề ăn bặn, sách đẹp, người đối diện mình sao, vân vân. Đọc nhiều lắm mà đọc hoài mà tôi thấy sao, mình phải phân biệt. Kinh thánh là quan trọng hết. Quần áo, thức ăn, Chúa nói đừng có lo, Chúa sẽ ban phước cho đầy đủ. Và nhớ rằng sự cám dỗ đến từng ngày từng giờ. Để cho quý vị đợi xem tôi kinh thánh này. Tôi mới đọc cái đoạn này trong mấy ngày trước. Ở trong sách Sáng Thế Ký. Sáng Thế Ký đoạn đoạn 4. Quý vị cùng với tôi lật Sáng Thế Ký đoạn 4 này nè. Đây là khi Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời đó, Đức Giê-hô-va đến nói cùng với Ca-ên. Câu số 8, đoạn 4 câu 8. Ca-ên nè. Để tôi đọc câu số 6 đi. 6. Đức Giê-hô-va phán hỏi Ca-ên, cớ sao ngươi giận và cớ sao nét mặt ngươi gầm xuống? Câu số 7. Nếu ngươi làm lành há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành thì tội lỗi rình đợi trước cửa thèm ngươi lắm. Nhưng phải gì? Phải quản trị nó. Cám dỗ nó có đến không? Nó đến, nhưng mà mình phải quản trị nó. Quý vị có biết rằng cám dỗ đến mỗi ngày không? Mình biết nhưng mà có thấy không? Mỗi ngày quý vị, mà mỗi ngày quý vị không thấy có nghĩa là quý vị không có mang cặp kính thiêng liêng rồi đó. Chúng ta thấy nó mỗi ngày. Mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút nữa. Nó xảy ra thường xuyên. Khi mà Chúa đã nói chung với Cain hãy quản trị nó, thì Cain làm gì? Cain thuật lại cùng Abel là em mình. Thuật lại bực mình. Thuật lại những gì mà Chúa đã bắt công với nó. Bất công với Cain. Và khi hai người đứng ở ngoài đồng, Cain xong đến giết em mình. Không quản trị được cái sự cám dỗ. Chúa đã biết sự cám dỗ rồi. Chúa đã biết Giuđa kêu sẽ bán Chúa rồi. Chúa nói rằng đừng làm như thế, nhưng mà sẵn sàng làm. Mà khi mà Giuđa kêu mà ra khỏi cái phòng phòng ăn đó, buổi chiều thứ năm đó, thì cả bầu tối tăm xuống. Có nghĩa là mình có Chúa đó thì Satan không vô được, mà mình có Satan thì Chúa không vô được. Cho nên điều rất rất quan trọng, khi Cain bỏ Chúa rồi đó thì cám dỗ nó đến nặng nề hơn nữa, cho nên không vượt qua cám dỗ. Cho nên cái quan trọng là chúng ta phải nhìn thấy là có sự cám dỗ mỗi ngày. Nếu chúng ta đeo mặt kính thiêng liêng thì chúng ta mới phân biệt được. Mà nếu chúng ta phân biệt được rồi, chúng ta làm gì? Chúng ta đối chọi với Satan không? Đấy, tới tôi đối chọi nó không? Chúng ta làm gì giống như ông Joseph? Chúng ta làm gì? Joseph làm gì? Không ai biết hả? Joseph làm gì? Bỏ chạy! Bỏ chạy! Quý vị có bỏ chạy không? Chắc không, không ai trả lời, chắc không ai bỏ chạy. Đừng có vật lộn với Satan. Vật lộn với Chúa đó chứ đừng vật lộn với Satan. Vật lộn với Chúa có nghĩa là sao? Mình được ơn phước giống như là Gia-cốp. Nhưng mà chúng ta phải bỏ chạy. Đừng bao giờ để cho ai nói rằng mình bị thua hay là nghèo, hèn hay là sao. Đừng có tranh cãi với Satan. Mình tranh cãi Satan nổi không? Không. Tranh cãi Satan không được. Cho nên khi mà chúng ta cầu nguyện, đời sống tâm linh chúng ta chiếc đọc kinh thánh, cầu nguyện thường xuyên, đời sống tâm linh chúng ta sẽ thay đổi. Và làm sao chúng ta thấy được thiện ác đấu tranh xảy ra trên trái đất này. Khi chúng ta thấy được điều đó thì chúng ta mới bắt lo sợ và chúng ta cầu nguyện nhiều hơn. Và khi chúng ta thấy được làm điều gì nữa không? Chúng ta sẽ cứu cả gia đình của mình. Chúa muốn xuống đây cứu ai? Cứu chúng ta và cứu cho tất cả mọi người. Mà Chúa cứu tất cả những người khác là qua ai? Qua chính mình. Chúa có thể dùng thiên sứ. Tôi mới nghĩ cái tư tưởng này. Chúa có thể dùng thiên sứ để rao truyền sứ mạng. Mà Chúa không dùng. Tại vì thiên sứ nè, hoàn hảo nè, không bao giờ làm sai lầm nè, làm nhanh chóng nè, tất cả quyền năng nè, còn nhanh chóng hơn con người. Tại sao mà Chúa giao sứ mạng quan trọng nhất cho con người? Quý vị có bao giờ nghĩ điều đó không? Quan trọng nhất cho hội thánh đang yếu đuối, nghèo nàn về tâm linh. Thương bà chị em, Chúa muốn chúng ta trao dồi bản tính này. Chúa muốn chúng ta biết kiên trì, nhịn nhục. Khi mà chúng ta trải qua những cái giai đoạn mà kiên trì đó, nhịn nhục, chịu đựng đó, thì chúng ta mới sẵn sàng bước vào nước Đức Chúa Trời. Nếu mà Satan làm hết rồi, mà tâm lòng của chúng ta không kiên trì, không nhịn nhục, thì chúng ta bước vào nước Đức Chúa Trời, chuyện gì xảy ra? Xảy ra xáo trộn. Xáo trộn. Cho nên Chúa muốn chúng ta nhận sứ điệp này, và Chúa muốn chúng ta rao truyền. Đừng có nghĩ rao truyền là cho hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm phát triển, hay đừng rao truyền nghĩ là cho mục sư Vinh ổng mở nở mặt nở mày không. Là chính cho ai? Cho bản thân của mình. Chúa sẽ uống nắng bản tính chúng ta giống như hình ảnh của Đức Chúa Trời. Muốn uống nắng sao? Là cho chúng ta những công việc làm cần thiết để dùng chúng ta. Cho nên bốn điều cầu nguyện đầu năm, nếu chưa làm thì về nhà chúng ta cầu nguyện. Thứ nhất là gì? Sức khỏe, đi đúng đường thánh. Thứ hai là gì? Cầu nguyện chúng ta quên rồi. Đầy đủ. Thứ ba là gì? Chủ gia đình. Thứ tư là gì? Tâm linh của mình. Đừng bao giờ mà quên điều đó. Thương bà chị em, Chúa xuống đây 2000 năm trước, Chúa thương chúng ta hơn là chúng ta thương mình. Và Chúa đã sắm sẵn chúng ta một chỗ hết rồi. Chúa đang chờ đợi đúng ngày đúng giờ Chúa trở lại đem chúng ta về trời. Và ngày hôm nay Chúa chưa trở lại, không phải là Chúa chậm trễ giống như các ngươi tưởng đâu. Nhưng mà Chúa chờ đợi cho những người chưa ăn năn, chưa chấp nhận Chúa. Và nhìn xuống đây tôi thấy con cái của Chúa ở đây. Có những người trong gia đình, chồng hay vợ mình không có mặt ở đây, hay là con cái của mình không có ở đây, hay là cha mẹ của mình không có ở đây. Có thể đây là năm quan trọng mà Chúa đang kêu gọi quý vị và tôi. Còn những người ngoài đó mà Chúa đang chờ đợi, chờ đợi để chúng ta đem một linh hồn về trên Chúa này cho Ngài. Quý vị muốn sẵn sàng làm điều đó cho Chúa không? Chúng ta nói làm cho Chúa, thật sự chúng ta làm cho những người thân yêu chúng ta đó. Làm sao chúng ta có thể lên trời mà thiếu một người mà chúng ta thương như trần gian vậy? Làm sao chúng ta có thể? Chúa không muốn. Cho nên Chúa muốn chúng ta có những phước hạnh tốt nhất khi mà lên trời. Làm sao mà Chúa sống ở trên trần gian, ở trên trời mà được hạnh phúc nếu mà thiếu những con cái của Chúa mà Ngài đã chết cho. Cho nên qua năm 2017 này tôi tin tưởng rằng quý vị cầu nguyện. Cầu nguyện là quyền lực tối thiểu để giúp đỡ giải quyết tất cả những gì quý vị yêu cầu. Tất cả. Không có điều gì mà Chúa không làm được hết. Amen không? Amen. Cầu Chúa ban phước cho con cái của Chúa. Hãy nhớ lời cầu nguyện đầu năm, để chúng ta dựa vào đó, để chúng ta nhờ ơn phước của Chúa giúp đỡ cho gia đình chúng ta. Cái lại Đức Chúa Trời toàn năng là Thiên Phụ từ ái của chúng con. Xin Chúa tha thứ cho lỗi lầm chúng con không dựa vào quyền năng của Chúa qua lời cầu nguyện. Chúng con bắt đầu một năm mới. Xin Chúa ban phước cho chúng con nhớ rằng là hãy dựa vào quyền năng của Chúa trong tất cả mọi việc. Và Chúa sẽ ban phước cho chúng con. Trong bất cứ lúc nào, xin Chúa giúp đỡ chúng con nhắc nhở rằng hãy cầu nguyện thường xuyên. Đừng có nghe ai ngại rằng là Chúa không nghe lời. Hai lần đừng có sợ rằng không có Chúa không trả lời. Hay là thì giờ quá ít rồi mà chúng con cầu xin Chúa giúp đỡ chúng con. Lời cầu nguyện chúng con được tha thiết đi đến tận trời. Để Ngài thấu nghe được lời cầu xin đó, Ngài xuống ban phước cho mỗi gia đình của chúng con. Xin Chúa, con cầu nguyện sáng hôm nay cho Hội Thánh và cho tất cả gia đình trong Hội Thánh đây, để Chúa gìn giữ tất cả mọi người sức khỏe năm tới. Ban phước chúng con có đầy đủ. Ban phước cho chúng con, cho gia đình ấm cúng, và ban phước cho đời sống tâm linh chúng con được vững chắc khi Ngài Chúa trở lại. Và sáng hôm nay hay đầu năm nay, xin Chúa hãy ghi vào sổ sự sống tên tất cả các con cháu trong Hội Thánh đây, để khi Chúa trở lại không bất cứ một người nào mắc cả. Chúng con cầu xin Chúa bấy nhiêu lời nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. xin mời thánh an toàn.